Sacron giải thoát nhờ xúc chạm. Luân xa liên hoa an nộ. Chakra of Brahma Sitro. Những bổn tôn an bình và phẫn nộ của liên hoa bộ. Kempo Sonam Tashi. Chuyển dịch Anh ngữ. Kempo Sonam Phunsok. Cụm từ giải thoát nhờ việc đeo luân xa xuất hiện ở trang 150 chính là Padma Sitro Tantron. Đây là kho tàng mật điển được phát lộ đầu tiên bởi vị khai mật tạng có tên Nyingma Senge, sau đó được ngài Pema Osen Dongak Limpa, tức ngài Chamyang Chense Wangpo khám phá lại. Cho dù người chết có phải là Phật tử hay không, nếu gia đình muốn giúp đỡ họ bằng cách đặt Tantron lên xác chết, thì phải cần một luân xa liên hoa an nộ, Padma Sitro. Bạn thường có thể nhận được một Tantron từ các Phật tử hoặc trung tâm thực hành Phật Pháp. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sao chép luân xa, sau đó thánh hóa cho luân xa theo hướng dẫn của Chenpa Rinpoche trong câu trả lời ở phần dưới đây. Luân xa nên được gấp lại thành hình vuông, bọc trong một miếng vải sạch và được gia trì đúng cách. Sau đó đặt ngay chính giữa tim của xác chết và cố định tại đó. Luân xa sẽ luôn nằm trên xác chết cho đến khi hỏa táng. Loại Tantron này không chỉ dành cho người chết. Trong khi còn sống, bạn cũng có thể đeo nó, đặt trên đỉnh đầu hoặc đeo quanh cổ. Lợi ích của việc đeo Tantron là ngay trong đời sống này, bệnh tật, năng lượng tiêu cực và phiền não từ những hành động xấu ác được bạc trừ, và tuổi thọ, công đức, sự thịnh vượng và trí tuệ được tăng trưởng. Và trong kiếp sau, bạn sẽ được tái sinh về Sukhavati, cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Bất cứ ai đeo Tantron này cũng sẽ được lợi lạc về giải thoát nhờ xúc chạm. Bởi vì nhờ sự xúc chạm mà hạt giống giác ngộ được gieo trồng. Ngoài ra còn có nhiều lợi ích khác. Hỏi: khi một người đã chết, nên làm gì với luân xa họ đang đeo? Đáp: nếu người chết là một hành giả nam hoặc nữ, hãy đặt luân xa ở vùng chính giữa tim và hỏa táng cùng với cơ thể. Sự phân rã các nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sẽ không hoàn toàn kết thúc cho đến 84 giờ sau khi chết. Trong thời gian đó, ý thức của người chết vẫn còn duy trì tại vùng tim. Đây là lý do tại sao tốt nhất là không di chuyển hoặc hỏa táng cơ thể trong ít nhất 84 giờ sau khi chết, và cũng giải thích cho điều quan trọng của việc thực hành tịnh hóa các ác hạnh, khai thị về những hóa hiện của bổn tôn an bình và phẫn nộ, âm thanh và ánh sáng trong trạng thái trung gian Pado, không là gì khác hơn ngoài những phóng chiếu từ tâm và thực hành Phowa, di chuyển thần thức. Cách làm Tantron. Nếu tại trung tâm Phật giáo, một vị lạc ma hay một hành giả thực hành Pháp có ý muốn giúp đỡ người khác bằng cách làm Tantron liên hoa an nộ, họ nên in hoặc sao chép nhiều ngàn luân xa. Cho những viên pháp dược Amrita vào nước hoa nghệ tây. Tiếp theo, tẩm đầy nước này lên những tờ giấy đã in hình luân xa. Sau đó, gấp luân xa thật chính xác mà không làm nhăn phần trung tâm. Bước 1. Gấp mặt phải của tờ giấy theo chiều dọc từ phải sang trái. Bước 2. Gấp cạnh trái theo chiều dọc từ trái sang phải. Bước 3. Gấp phần dưới cùng của giấy theo chiều ngang hướng lên trên. Bước thứ 4. Gấp phần trên của tờ giấy xuống dưới. Kết thúc, 4 bước gấp sẽ cho ra một hình vuông. Sau đó, bọc lại bằng vải hoặc những sợi chỉ ngũ sắc. Thánh hóa những luân xa và để trong những hộp đựng những thứ liên quan đến tâm linh để tiện lấy ra sử dụng khi cần. Hỏi: khi cuốn sách này đang được biên soạn, Có người hỏi, Jongsa Chenzel Rinpoche có thể tự gia trì cho các luân xa mà không cần trợ giúp từ các vị lạc ma có được không? Rinpoche trả lời, nếu bạn có thể nhờ một lạc ma thành tựu và đủ phẩm chất để ban gia trì và thánh hóa Tatron, thì hãy nhờ cậy. Nếu không, và bạn là một hành giả kim cương thừa, một người thực hành mật điển, bạn có thể tự ban gia trì cho các bản sao của luân xa bằng việc thực hành hoàn chỉnh một nghi quỹ, bất kỳ nghi quỹ nào cũng được. Những nghi quỹ thường bao gồm một bài cầu nguyện để thỉnh tất cả chư vị hộ Phật và mời họ an vị vào những vật hỗ trợ thực hành, ví dụ tượng Phật hay bức vẽ các vị Phật. Trong trường hợp này, hành giả mật thừa nên thỉnh cầu chư hộ Phật an vị trong các luân xa được sao chép. Sau đó, bạn có thể hoàn thành Tatron. Cách làm Sasa Thang Tông Tunku. Có nhiều truyền thống và phương pháp tạo ra Sasa đã phát triển qua nhiều thế kỷ, nhưng sau đây là một trong những cách đơn giản và dễ dàng nhất. 1. Mua hoặc làm khuôn Sasa. Khuôn Sasa làm sẵn từ chất liệu silicon rất dễ mua và có một số lựa chọn mua trực tuyến. Nếu muốn tạo ra một Sasa có hình dạng riêng, bạn có thể có một khuôn silicon mẫu được tùy chỉnh bởi người làm khuôn chuyên nghiệp. Nhà sản xuất khuôn silicon sẽ yêu cầu một Sasa mẫu tạo ra từ khuôn đầu tiên của bạn. Thông thường, khuôn đầu tiên sẽ do bạn ủy quyền cho một người chạm khắc có kinh nghiệm để làm khuôn bằng kim loại, gỗ hoặc đất sét. Ngoài ra, nếu muốn sao chép Sasa hoặc tượng hoặc tạo phiên bản lớn hơn hoặc nhỏ hơn, bạn có thể có bản in 3D của hình ảnh được tạo lập bởi một công ty in 3D. Máy in 3D có thể quét Sasa hoặc bức tượng của bạn, sau đó in ra kích thước chính xác bạn muốn. Chỉ cần yêu cầu công ty in đảm bảo chất lượng in đủ tốt, 25 hoặc 50 micron mực resin máy in SLA. Sau khi đã có bản in 3D, bạn có thể bảo nhà sản xuất khuôn silicon chuyên nghiệp làm khuôn cho bạn, yêu cầu người làm khuôn sử dụng cao su silicon chất lượng cao. 2. Làm zunk hoặc cuộn chân ngôn. Sasa chứa zunk hoặc một cuộn chân ngôn. Để tạo ra những cuộn chân ngôn này, trước tiên hãy in hoặc viết những câu chân ngôn liên quan đến hình dạng của Sasa trên một mảnh hoặc nhiều mảnh giấy. Cách nhanh nhất là in nhiều câu chân ngôn trên giấy A4, sau đó cắt thành dải. Sơn quét giấy đã in chân ngôn bằng nước ấm ngâm hoa nghệ tây, rồi để cho khô. Hãy chắc rằng kích thước mỗi câu thần chú sẽ vừa đủ nhỏ để đặt vào khuôn Sasa. Cuộn tờ giấy chân ngôn thật chặt và đánh dấu chiều của chân ngôn để đặt vào Sasa theo chiều hướng lên. Theo truyền thống, sơn đỏ được sử dụng, nhưng bạn có thể sử dụng bút dạ, bút bi hay bút chì. Nếu Sasa đại diện cho một vị hộ Phật, cuộn chân ngôn nên đặt ở phần tim của ngài. Nếu Sasa có hình dạng một bảo tháp, nên đặt cuộn chân ngôn ở phần trung tâm. 3. Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ. Thạch cao tổng hợp hoặc thạch cao nha khoa. Tốt nhất là sử dụng thạch cao loại chất lượng cao. Các loại thạch cao được sử dụng trong xây dựng rẻ hơn nhưng sẽ dễ nứt vỡ và không khuyến khích sử dụng. Bàn cân. Bàn cân sẽ giúp đảm bảo lượng chính xác của thạch cao và nước được sử dụng. Trọng lượng khác biệt tùy thuộc vào chất lượng của thạch cao. Các hướng dẫn được ghi trên bao bì thạch cao hoặc tờ hướng dẫn. Máy trộn thạch cao. Máy trộn thạch cao là máy chuyên dụng để trộn lẫn thạch cao khô và nước. Nếu thích, bạn có thể sử dụng máy khoan điện nếu bạn có những phụ kiện đi kèm phù hợp. Dung dịch ethanol sinh học hoặc acetone. Bioethanol hoặc acetone thường được phun lên khuôn trước khi đổ thạch cao vào vì nó giúp phóng thích độ căng giữa thạch cao và silicon. Nhờ vậy, cũng loại bỏ bớt bọt khí. Bình phun. Bạn cần bình phun để phun dung dịch ethanol sinh học hoặc acetone lên khuôn. Cọ vẽ. Một cọ vẽ nhỏ, mềm là cần thiết để quét bọt khí ra khỏi khuôn sau khi đổ thạch cao vào. Mentrup, tức thuốc Amrita. Ngâm một ít mentrup, thuốc Amrita vào nước ấm, sau đó thêm vào một chút thạch cao khô trước khi bạn hòa vào nước. Hãy cẩn thận, đừng thêm quá nhiều thạch cao, chỉ cần một chút là đủ. Sơn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sơn acrylic để sơn salsa vì đặc tính dễ tan trong nước và dễ sử dụng. Máy hút ẩm. Nếu có một khu vườn hay sân thượng, bạn có thể đặt salsa bên ngoài và phơi khô dưới ánh mặt trời. Nhưng nếu không có điều kiện, có thể đặt salsa trong phòng bên cạnh máy hút ẩm để đảm bảo salsa được khô hoàn toàn. Máy nén khí, súng hơi hoặc súng sơn. Dùng súng hơi để đảm bảo các khuôn silicon được làm sạch tuyệt đối trước khi bạn thực hiện salsa tiếp theo. Nếu có súng sơn, bạn cũng có thể sử dụng nó để sơn salsa sau khi thạch cao khô. Keo dán gỗ. Fevicol ở Ấn Độ. Salsa bị gãy bể có thể được sửa chữa bằng cách trộn một hoặc hai giọt keo dán gỗ này với một lượng nhỏ nước và thạch cao. 4. Quy trình làm salsa. Khi đã có đủ dụng cụ và vật liệu, quá trình làm salsa có thể bắt đầu. Nếu muốn, bạn hãy trì tụng chân ngôn trong khi làm. Ví dụ, minh chú 100 âm của Đức Kim Cương Tát Đoả. Om Mani Padme Hum. Và hoặc chân ngôn về lý duyên sinh. Minh chú 100 âm của Đức Kim Cương Tát Đoả. Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Tenopa Tisattha Vrido Me Pawa Sutokayo Me Pawa Supakayo Me Pawa Anurato me pawa, sawa siddhi me, prachacha sawa, kamasu sa me, sitam sreyang kuru hum, ha 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 ho, bhagawan sawa, tathagata vasra mame muncha, vasri pawa, maha samaya sattva a. Chân ngôn về lý duyên sinh. Om ye dharma hetu prabhava hetu tesam tathagato yavada tesam cha yo niroda evam vadi makhasramana soha. Dùng bình phun, phun ethanol sinh học hoặc acetone vào phần phía trong khuôn. Hãy chắc rằng toàn bộ bề mặt được phủ ethanol sinh học hoặc acetone bằng cách dùng cọ quét nhẹ nhàng phần trong khuôn, làm bề mặt trở nên sáng bóng nhưng không ướt đẫm. Đo đúng lượng thạch cao và nước. Nếu muốn, bạn hãy thêm vào một phần tro cốt của người thân. Làm theo hướng dẫn trên bao bì, gói thạch cao khô để lấy đúng lượng thạch cao khô và nước. Bạn hãy nhớ cho vào một chút nước đã ngâm pháp dược mentrup. Nếu muốn, bạn có thể trộn phần tro cốt của người thân với thạch cao khô, sau đó thêm nước, trì tụng minh chú 100 âm của Đức Kim Cương Tát Đoả, Om Mani Padme Hum, hoặc chân ngôn về lý duyên sinh. Trộn đều các thành phần. Trộn kỹ hỗn hợp nước, thạch cao khô và tro cốt trong khoảng 30 giây. Mẹo, Bạn phải làm thật nhanh vì thạch cao sẽ đông chỉ trong vài phút. Đổ thạch cao vào khuôn sasa và loại bỏ những bóng khí. Dùng cọ nhỏ để quét các bọt khí trong phần thạch cao. Chèn dung hoặc cuộn chân ngôn. Chèn cuộn chân ngôn vào thạch cao trước khi thạch cao đông cứng. Hãy nhớ, nếu sasa tượng trưng cho một vị hộ Phật, nên đặt cuộn chân ngôn ở vị trí tim. Nếu sasa có hình dạng của bảo tháp, nên đặt cuộn chân ngôn ở phần trung tâm. Mẹo, nhấn chặt cuộn chân ngôn vào sasa để nó không trồi lại lên trên mặt. Lấy sasa ra từ khuôn. Bạn có thể phải để nguyên sasa trong khuôn lâu khoảng 40 phút, nhưng hãy chú ý đến nó, vì sasa cũng có thể hoàn thiện chỉ trong vòng 10 phút. Thời gian để thạch cao đông cứng lại tùy thuộc chất lượng thạch cao bạn sử dụng. Hãy chắc rằng bạn lấy sasa ra từ khuôn thật nhẹ nhàng. Để sasa khô. Để sasa khô trong khoảng 30 phút trước khi bạn sửa chữa những điểm hư hỏng nào. Hoàn thiện những chỗ có bọt khí. Nếu bọt khí đã làm hỏng bề mặt của sasa, hãy trộn một giọt keo gỗ với lượng nước nhỏ và thạch cao. Sau đó sử dụng một cây cọ nhỏ, mềm để hoàn thiện bề mặt. Làm việc thật nhanh vì hỗn hợp sẽ nhanh chóng đông lại. Đây là lý do vì sao không thể trộn quá nhiều thạch cao cùng một lúc. Tiếp tục làm thêm sasa khi đợt đầu tiên đã khô. Trước khi sử dụng lại khuôn silicon, hãy làm sạch bên trong khuôn bằng súng hơi và phun ethanol sinh học hoặc acetone. Sau đó lặp lại các bước trên. Hãy chắc chắn sasa khô hoàn toàn. Các sasa phải khô hoàn toàn trước khi chúng được sơn hoặc đặt trong bảo tháp. Sasa ẩm ướt có thể dễ dàng phát triển nấm mốc. Cách tốt nhất để làm khô sasa là phơi trực tiếp dưới nắng mặt trời trong vài ngày. Nếu không thể, hãy để sasa trong một căn phòng, đóng hết các cửa và cửa sổ, rồi bật máy hút ẩm cho đến khi chúng khô. Phương pháp này cũng mất vài ngày. Tô vẽ sasa tùy chọn. Khi sasa đã khô hoàn toàn, bạn có thể tô vẽ chúng nếu muốn. Nếu bạn chỉ làm một số ít sasa, bạn có thể tô bằng tay. Nhưng nếu làm nhiều, hãy cân nhắc việc tô bằng súng sơn sẽ nhanh hơn nhiều. Khó để dự đoán sơn acrylic sẽ khô trong bao lâu vì còn tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và điều kiện thời tiết, sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu thời tiết nơi bạn sống ẩm ướt và lạnh. Một vài lời khuyên khác. Số lượng khuôn cần thiết sẽ phụ thuộc vào thời gian bạn có thể dành ra để làm sasa. Số lượng sasa muốn làm, số người tham gia vào quá trình làm và diện tích phơi và lưu trữ sasa, v.v. Silicon không dính vào bất cứ thứ gì, ngay cả với chính nó. Vì vậy, không cần phải rửa khuôn sau khi đã lấy sasa ra. Khuôn cao su silicon sẽ bị hỏng nếu tiếp xúc với hydrocarbon như xăng, dầu, gasoil, v.v. hay axit mạnh hoặc hóa chất. Nếu thạch cao dính vào bên trong khuôn, hãy sử dụng súng hơi để làm sạch nó.